chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
Quang Duy và Cúc Vy rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Câu chuyện nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, Thới Hưng và Đông Hiệp của huyện Cờ Đỏ đã phát động phong trào toàn dân xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Nhưng khi nhìn lại các tiêu chí nông thôn mới nâng cao mà hai xã đã đạt được, còn nhiều tiêu chí cần củng cố và nâng chất thì mới có thể hoàn thành theo lộ trình đề ra. Đây cũng là nội dung mở đầu chuyên mục ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã Thới Hưng nhanh chóng bắt tay vào thực hiện bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020. Đến cuối tháng 12 năm 2020, xã đã được công nhận nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở đó, năm nay Thới Hưng được huyện Cờ Đỏ và thành phố Cần Thơ chọn là xã thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả qua gần 9 tháng triển khai thực hiện, xã đã đạt 6 trong tổng số 9 tiêu chí. Còn 3 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí về thu nhập, phải đạt từ 70.400.000 đồng một người một năm. Trong khi đó, thu nhập bình quân trên đầu người của xã hiện tại chỉ đạt 59.600.000 đồng. Tiêu chí về chuyển đổi số, trong đó phải có ít nhất một mô hình ấp thông minh. Nâng chức 4 tiêu chí. Theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, đó là tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,48%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế phải đạt từ 95%, tỷ lệ sử dụng ứng dụng khám và chữa bệnh từ xa đạt từ 40%. Ông Nguyễn Hoàng Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Hưng cho biết thêm.
Ngoài cái đầu tư hỗ trợ của cấp trên thì xã cũng tăng cường công tác vận động xã hội hóa cũng như là kêu gọi các nhà đầu tư để hỗ trợ người dân làm sao mà nâng cao cái thu nhập. Đặc biệt đó là tỷ lệ hộ nghèo thì xã cũng đang vận động các mạnh thường quân để hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo. Thứ nhất cái thứ hỗ trợ về cái nguồn vốn vay phát triển kinh tế để tăng cái thu nhập. Cái hệ thống bao thai công cộng thì đến nay thì xã thì cũng đang xây dựng cái kế hoạch để thực hiện các cái nguồn kinh phí cũng như là làm cái điều kiện thuận lợi nhất để tiến hành cái này.
Đồng Hiệp được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Năm nay, xã đã phát động phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và theo lộ trình, xã sẽ phấn đấu đạt được trong năm 2023. Khi nhìn lại các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, xã có 3 tiêu chí vẫn chưa đạt, đó là tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, chuyển đổi số. Ông Lê Hữu Trạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Hiệp, nói.
Thành viên ban chỉ đạo nhân động y tế vận động người dân là tham gia đạt theo cái quy định trước mắt là trong năm 2022 để đạt 92% trở lên, bây giờ qua năm 2023 thì phấn đấu sẽ đạt từ 95% trở lên theo cái bộ tiêu chí kiểu mẫu. Còn cái tiêu chí về chuyển đổi số thì cũng chọn một cái ấp thông minh đó, cũng rà soát lại đề nghị trên huyện đầu tư cơ sở vật chất cho nó đảm bảo để mà thực hiện tiêu chí sản xuất thì nói là nó chưa đạt, lý do là cái sản phẩm hữu cơ thì chúng tôi đã xét hồ sơ đã chuyển cho huyện là đang chờ thành phố họp để mà đánh giá.
Ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ cho biết thêm.
Thực hiện các cái mô hình, nhất là tổ chức sản xuất hướng bà con đến là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng đến là tạo thành một cái chuỗi rồi xây dựng các cái vườn nhiều loại trái cây để là kết hợp sở văn hóa thông tin, các cái công ty du lịch để mà kết nối với cái tour du lịch ở Cần Thơ, ở Phong Điền rồi gắn với ở xã Thới Hưng để phát triển cái du lịch sinh thái vườn. Về phía xã Đồng Hiệp ưu tiên các đường giao thông nông thôn, đặc biệt khai thác cái chợ thì đang kêu gọi doanh nghiệp để mà nâng cấp và mở rộng đầu tư cái chợ này lên, phối hợp cùng với là sở công thương để kêu gọi Vinmart cộng cái siêu thị thu hút cái lực lượng lao động.
Với sự khẩn trương nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tin rằng hai xã sẽ đạt mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu theo như lộ trình. Thưa quý vị, năm 2022, cùng với nguồn vốn nhà nước, xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh đã huy động nguồn lực ngoài xã hội để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Cách làm này không chỉ giúp địa phương từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông, mà còn là động lực giúp cho sự phát triển kinh tế xã hội của xã không ngừng khởi sắc, góp phần làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn để tiến tới nông thôn mới nâng cao.
Tại ấp Quy Lân 6, cầu giải 2 vừa được thi công vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Cầu có chiều dài 22m, rộng 4m, kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Trong đó các doanh nghiệp ủng hộ hơn 200 triệu đồng, phần còn lại vận động nhân dân đóng góp. Ông Quỳnh Văn Tình, tổ trưởng tổ vận động xây dựng cầu cho biết.
Cũng là một người dân địa bàn Quy Lân 6, thấy cây cầu xuống cấp, cũng kết hợp với đảng ủy ủy ban vận động trong và ngoài ấp để làm được cây cầu. Bà con rất là đồng tình. Tới thời điểm này thì cây cầu khoảng chừng 2/3. Thì góc độ tổ vận động muốn làm hoàn thành sớm để cho bà con qua lại ra thuận tiện và con em đi học dễ dàng.
Cũng mới đây bằng nguồn kinh phí của nhà nước và từ nguồn vận động xã hội hóa, xã Thành Quế xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường Kinh Hai Bộn thuộc ấp Quy Lân 6, có chiều dài 1.000m, rộng 2.5m, tổng kinh phí xây dựng 720 triệu đồng. Trong đó ngân sách nhà nước 450 triệu đồng, nhân dân đóng góp 270 triệu đồng. Sau khi tuyến đường đưa vào sử dụng đã tạo niềm vui phấn khởi cho gần 40 hộ dân sống cặp tuyến đường này. Ông Đỗ Văn Thư, người dân ở ấp Quy Lân 6, tham gia góp công góp sức xây dựng tuyến đường, vui vẻ nói.
Tuyến đường xưa kia là nó lầy lội, vừa hẹp. Cho nên là bây giờ làm cái tuyến đường là bề ngang 2m5 mà dài 1.000m là bà con rất là phấn khởi. Giao thông là được gọn gàng mà các em học sinh nó được dễ dàng đi đến trường. Tôi cũng cảm ơn đảng ủy và ủy ban đã hết sức hỗ trợ vấn đề kinh phí cũng như các cái nhà tài trợ để mà làm cái tuyến đường hoàn thành ngày hôm nay được thành công và tốt đẹp.
Bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước kết hợp với quy động xã hội hóa và sự đóng góp của người dân ở địa phương, tính từ đầu năm 2022 đến nay, xã Thạnh Quế đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng hai tuyến đường dài 2.000m, rộng 3.5m, tổng kinh phí hơn 1 tỷ 800 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 570 triệu đồng. Bắt mới 5 cây cầu, mỗi cây dài từ 26 đến 46m, rộng từ 4 đến 4.4m, tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Trong đó, quỹ hy vọng hỗ trợ 180 triệu đồng, nhân dân đóng góp tổng trị giá tiền và ngày công lên đến 960 triệu đồng. Ông Hàng Phước Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quế cho biết thêm.
Đảng ủy, Ủy ban dân xã tập trung nâng cấp các tiêu chí, mà đặc biệt là cái tiêu chí về xây dựng giao thông nông thôn. Các cái công trình hoàn thành thì nó cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi việc giao thông, trẻ em đi học, người dân địa phương rất là phấn khởi. Tới đây thì chỗ xã tiếp tục để thực hiện các cái công trình còn lại. Những cái công trình nguồn vốn là huyện đầu tư và những công trình đó là xã là huy động sức dân thực hiện nó hoàn thiện hạ tầng tiến tới đạt chuẩn là nông thôn mới nâng cao dự kiến năm 2024.
Thưa quý thính giả, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, có nêu mục tiêu đến năm 2025, thành phố Cần Thơ có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay các địa phương đang tăng tốc để về đích mục tiêu này. Đây cũng là nội dung kết thúc chuyên mục ngày hôm nay.
Thành phố Cần Thơ có tổng số 36 xã và 100% đều là xã nông thôn mới. Trong đó, 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm 50%, đồng thời chưa có xã nào về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Trong khi kế hoạch đến năm 2025 là phải có 24 xã nông thôn mới nâng cao và 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu này, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết.
Còn 3 năm nữa chúng ta, bây giờ chúng ta quyết liệt, và nền tảng chúng ta có rồi. Chúng ta được nhiều rồi, chạy cũng được phân nửa đoạn đường của nông thôn mới nâng cao rồi. Còn nông thôn mới kiểu mẫu là tôi nói như thế này. Bây giờ năm nay nếu như các ông chí đăng ký hai xã này nè, mà nếu các ông chí đạt được thì quá mừng. Còn bây giờ năm sau là năm 2023, tôi đề nghị là mỗi một huyện các ông chí đăng ký ít nhất là một xã. Mà các ông chí dự phòng là các ông chí đăng ký thêm cái xã thứ hai nữa là hai xã. Như vậy là 4 huyện các ông chí được 8 xã. Mà các ông chí dồn sức cho cái ông số 1 trước, cái gì thiếu chăm bồi nhảy vô. Rồi tới năm 2024 các đồng chí đăng ký ít nhất một xã và kèm theo một xã đăng ký phấn đấu nữa là hai xã, như vậy 4 huyện được 8 xã nữa. Như vậy là nếu mà các đồng chí đạt yêu cầu là các đồng chí 4 cộng 4 là 8, 2 năm là các đồng chí đạt chỉ tiêu rồi.
Và hiện nay các xã nằm trong lộ trình đều đang tăng tốc thực hiện mục tiêu này. Xã Định Môn, huyện Thới Lai là một trong số đó. Được biết, Định Môn cũng là đơn vị duy nhất được huyện chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Đến nay, địa phương còn 4 lĩnh vực chưa đạt, gồm tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế và cảnh quan môi trường. Trong đó, vấn đề nan giải nhất đối với xã là chưa có sản phẩm ô cốp nào. Về định hướng phát triển sản phẩm ô cốp trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Định Môn, nói rõ hơn.
Thực hiện cái ô cốp cho hai cái hợp tác xã nông nghiệp. Một là hợp tác xã nhãn Y Đo, Đồng Tâm, ấp Định Khánh A. Thứ hai đó là hợp tác xã Rau An Toàn Đồng Tiến của ấp Định Thành. Thì cơ bản hồ sơ hiện nay đã xong.
Xã Trường Long là đơn vị duy nhất của huyện Phong Điền chưa đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Và trong năm 2022 này, địa phương phấn đấu chỉ đích để huyện nhà được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Đến nay, Trường Long đạt 14 trong tổng số 19 tiêu chí. 5 tiêu chí chưa đạt bao gồm tiêu chí số 5 về giáo dục, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí số 14 về y tế. Trong đó, khó nhất là tiêu chí thu nhập và hộ nghèo. Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Trường Long nêu giải pháp.
Thì về phía xã tiếp tục chỉ đạo trong cái cơ cấu về tái cơ cấu nông nghiệp của theo của huyện. Cái hai là tập trung cho các tổ hợp tác xã trong xã. Ví dụ xã thì có những hợp tác xã vườn cây ăn trái, dưới sữa, chanh không hạt và hợp tác xã trồng cây ăn trái trong xã để nâng lên thu nhập.
Tại huyện Vĩnh Thạnh thì xã Vĩnh Trinh nằm trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn từ 2023 đến 2024. Đến nay, địa phương đạt 11 trong tổng số 19 tiêu chí. 8 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí số 6 về văn hóa, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 13 hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí 14 y tế, tiêu chí số 15 hành chính công, tiêu chí 17 về môi trường, tiêu chí 18 về chất lượng môi trường sống và tiêu chí số 19 về quốc phòng an ninh. Ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trinh cho biết thêm.
Ban chỉ đạo cũng giao trách nhiệm cho là cán bộ công chức thuộc quyền là phụ trách từng tiêu chí. Định kỳ đó là tổ chức là sơ kết đánh giá từng tiêu chí. Cái thứ hai nữa là cái tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là tham gia xây dựng các cái tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Cái thứ ba đó là tăng cường cái công tác là kiểm tra giám sát, kịp thời là tuyên dương, khen thưởng tập thể hoặc cá nhân là có cái thành tích tiêu biểu trong cái xây dựng là các cái tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Giải pháp thứ tư đó là tận dụng tối đa các cái nguồn lực, tranh thủ cái sự chỉ đạo, lãnh đạo hỗ trợ của huyện ủy, ủy ban nhân huyện.
Đối với mục tiêu nông thôn mới đến năm 2025 thì xã nông thôn mới nâng cao không đáng ngại vì chỉ cần 6 xã nữa về đích thì hoàn thành kế hoạch. Riêng năm 2022 có tới 6 xã đăng ký thực hiện. Đáng lo nhất là chỉ tiêu 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu, khi hiện nay chưa có xã nào được công nhận, trong khi thời gian còn lại khoảng 3 năm không phải là quá dài.
Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kỳ này đã hết. Quang Duy và Quốc Vy cảm ơn quý thính giả cùng bà con nông dân đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chuyên mục lần sau.